Thank you. với sự điều hợp của chư tăng mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Bồ Tát Tham Ma con đường sai lạc sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp kiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thầy, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sàng Khai Giá, công xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, đệ đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được học một cái đề tài trích ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, nói về con đường sai lạc. Ở trong cái ngày hôm nay thì chúng ta được nghe một cái giai thoại khi mà một vị tỳ khu hiền thiện có những cái lời hỏi đến Đức Phật để nhằm cái mục đích là được sự tiến hóa. Thì kính thưa quý vị, khi mà vị tỳ khu này hỏi Đức Phật thì Đức Phật đã trả lời cho vị này một cách từng từ. Có nghĩa là vị này hỏi đầu cũng như là hỏi về vấn đề gì thì Đức Phật đều trả lời cho vị này nghe một cách thỏa mãn. Chẳng hạn như lúc đầu tiên thì vị này hỏi rằng là thế giới này do cái gì dẫn dắt, do cái gì hình thành, tăng trưởng vân vân. Đức Phật đã trả lời cho vị này nghe một cách đầy đủ và rất là quan thị. Thì sau khi mà được nghe trả lời như vậy đó, cái vị tỳ khu này đã quá quan thị nên đã hỏi Đức Phật tiếp theo những cái điều mà nó liên quan đến cái sự trong cái con đường phạm hạnh. Có nghĩa là vị này khi mà nghe được những lời đầu rồi, vị này mới hỏi thêm thế nào là một cái vị mà được gọi là nghe nhiều hợp đồng vân vân. Cái đó thì Đức Phật đã trả lời cho vị này nghe. Những người mà nghe nhiều học đồng có nghĩa là nghe pháp của Đức Phật thuyết giảng, sau đó hành trì một cách chín chắn vân vân. Thì vị này cứ có một câu hỏi thì được Đức Phật trả lời một cách rất là đầy đủ. Rồi cuối cùng thì vị này đã hỏi Đức Phật như thế nào mà được gọi là một cái bậc mà cũng như là một cái người mà không có như thế nào mà được gọi là một cái bậc mà đại trí tuệ. Thì lúc này thì Đức Phật đã trả lời cho vị này nghe, bậc đại trí tuệ là không có làm hại mình, không có làm hại người, không làm hại cả hai, mà ngược lại cái bậc đại trí tuệ là làm lợi cho toàn thể thế giới này. Thì đó là cái sự tóm tắt về cái bài học ngày hôm nay. Một chút nữa đây chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Vị Siêu thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó tỉnh Thượng Tọa Vị Siêu thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Và xã thủ lãnh thầy chúng con thành kính tri ân đại đức pháp tính đã từ bi dẫn đọc bài học hôm nay. Và con thành kính lãnh lễ của chư tôn đức tăng, con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Và con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay ạ. Con đường sai lạc. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn? Thế giới do cái gì được diễn tiến, đi đến sự thuần phục của cái gì được khởi lên? Lành thay, này tỷ kheo, hiền thiện là con đường thầy đặt vấn đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là câu hỏi. Này tỷ kheo, có phải thầy hỏi như sau? Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn? Thế giới do cái gì được diễn tiến, đi đến sự thuần phục của cái gì được khởi lên? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, này tỷ kheo, thế giới do tâm hướng dẫn, thế giới do tâm được diễn tiến, đi đến sự thuần phục của tâm được khởi lên. Lành thay, bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi Thế Tôn một câu khác: bậc nghe nhiều trì pháp, bậc nghe nhiều trì pháp, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy cho đến như thế nào? Bạch Thế Tôn là một bậc nghe nhiều trì pháp. Lành thay, này tỷ kheo, hiền thiện là con đường thầy đặt vấn đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là câu hỏi. Này tỷ kheo, có phải thầy hỏi như sau? Bậc nghe nhiều trì pháp, bậc nghe nhiều trì pháp, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy cho đến như thế nào? Bạch Thế Tôn là một bậc nghe nhiều trì pháp. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, nhiều, này tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng, kinh ứng tụng, ký thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ như thị thuyết, bổng sanh, vị tàng hữu, phương quảng. Này tỷ kheo, nếu ai hiểu nghĩa một bài kệ có 4 câu, hiểu pháp và thực hành pháp, tùy pháp, người ấy được gọi là vị nghe nhiều trì pháp. Lành thay, bạch Thế Tôn, tỷ kheo sau khi hoan hỷ lại hỏi thêm câu nữa: bậc có nghe với trí tuệ thể nhập, quyết trạch, bậc có nghe với trí tuệ thể nhập, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy cho đến khi nào? Bạch Thế Tôn được gọi là bậc có nghe với trí tuệ thể nhập. Lầm thay, này tỷ kheo, hiền thiện là câu hỏi. Này tỷ kheo, có phải thầy hỏi như sau? Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập, quyết trạch, bậc có nghe với trí tuệ thể nhập, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy cho đến khi nào? Bạch Thế Tôn được gọi là bậc có nghe với trí tuệ thể nhập. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, ở đây này các tỷ kheo được nghe, đây là khổ, thể nhập và thấy ý nghĩa với trí tuệ. Được nghe, đây là khổ tập, thể nhập và thấy ý nghĩa ấy với trí tuệ. Được nghe, đây là khổ diệt, thể nhập và thấy ý nghĩa ấy với trí tuệ. Được nghe, đây là con đường đưa đến diệt khổ, thể nhập và thấy ý nghĩa với trí tuệ. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị có nghe với trí tuệ thể nhập. Lầm thay, bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi Thế Tôn một câu khác: bậc hiền trí đại tuệ, bậc hiền trí đại tuệ, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy cho đến như thế nào? Bạch Thế Tôn được gọi là bậc hiền trí đại tuệ. Lầm thay, này tỷ kheo, hiền thiện là con đường thầy đặt vấn đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là câu hỏi. Này tỷ kheo, có phải thầy hỏi như sau? Bậc hiền trí đại tuệ, bậc hiền trí đại tuệ, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy Cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn được gọi là Bậc Hiền Trí Đại Tuệ? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, ở đây, này tỷ kheo, Bậc Hiền Trí Đại Tuệ không có nghĩa tự làm hại mình, không có nghĩ tự làm hại người, không có nghĩ tự mình làm hại cả hai, không có suy nghĩ điều gì thời suy nghĩ lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thể thế giới. Như vậy, này tỷ kheo là Bậc Hiền Trí Đại Tuệ. Trích trong Tăng Chi Bộ, chương 4, Bốn Pháp Phẩm Chiến Sĩ, 1186. Như Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch dịp, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giảng.
Nam Mô Bụt Thầy Giảng. Nam Mô Thầm Mà Giảng. Nam Mô Sang Khai Giảng. Cùng kính đảnh lễ Đức Phật, cùng kính đảnh lễ Giáo Pháp, cùng kính đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý vị đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học một đoạn kinh từ Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya. Bài kinh này duyên khởi là do một vị tỳ kheo đã đến bạch hỏi Đức Phật về bốn câu hỏi. Với bốn câu hỏi đó đã được Đức Thế Tôn trả lời pháp thiết thực, khiến cho vị tỳ kheo rất là quan hỷ. Bốn câu hỏi đó, thứ nhất là cái gì, hướng dẫn là thế giới, làm cho thế giới chuyển tiến và làm cho khởi lên cái gì được thuần phục. Câu hỏi thứ hai, vì tỳ kheo ấy bạch hỏi Đức Thế Tôn là bậc đa văn trì pháp, là người như thế nào. Câu hỏi thứ ba, gọi là bậc thể nhập tri kiến là như thế nào. Và câu hỏi thứ tư, thế nào gọi là bậc hiền trí, bậc đại trí tuệ. Với bốn câu hỏi đó, Đức Phật Ngài tuần tự trả lời. Câu hỏi thứ nhất, vị tỳ kheo hỏi Đức Phật, cái gì dắt dẫn thế giới, làm cho thế giới chuyển tiến và làm cho sanh khởi. Cái gì được thuần phục. Đức Thế Tôn đã trả lời rằng chính là tâm, do tâm dắt dẫn thế giới, do tâm làm cho thế giới diễn tiến, do tâm làm cho khởi lên cái đã được thuần phục. Về vấn đề này, chúng ta cần phải hiểu đúng sự thật, vì rất có thể là bị hiểu lầm. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng do tâm dắt dẫn thế giới, làm cho thế giới diễn tiến. Điều đó chúng ta cần phải hiểu là cái chữ thế giới ở đây hay là thế gian hay là đời, chữ Loka. Chữ Loka này nó gồm có ba nghĩa. Avatara Loka tức là cái thế giới mà chúng ta nói đó là một cái vũ trụ, một cái cõi đương giá của các loài hữu tình như là Rupa Loka, Kama Loka cõi dục, Rupa Loka cõi sắc và Rupa Loka là cõi vô sắc. Cái nghĩa thứ hai của chữ Loka tức là Sapa Loka, tức là ám chỉ cho ở chúng sanh loài hữu tình sống ở trong cuộc đời này. Người Trung Hoa thì họ không gọi là thế giới hữu tình mà họ dùng cái từ gọi thiên hạ. Khi nói đến thiên hạ thì người ta hiểu đó là ám chỉ cho con người sống ở trong cuộc đời này. Nhưng mà theo trong Phật Pháp thì cái chữ lô cá còn để chỉ cho chúng sanh. Thí dụ như trong cái câu nói rằng Phút Thác Sát Lô Cá Thâm Mê Thí, Lô Cá Thâm Mê Thí Chí Tăng Giá Sanh Cầm Bà Thí, khi xuất chạm Pháp đời, đối với ai tâm không bị dao động thì đó là một điểm thiết tường thắng lợi. Thì cái chữ Loka trong trường hợp này, khi nói đến cái sự khen chê, vui khổ, được mất vinh nhục, cái pháp đó gọi là pháp Loka. Thế thì cái chữ Loka này không phải chỉ cho cái cõi sắc giới, cõi vô sắc giới hay là cõi dục giới, mà là để chỉ cho con người ở trong cuộc đời này. Bởi vì chỉ có con người mới khen hoặc là chê, cảm thọ vui khổ cũng là con người, mà được mất, được tài sản, mất tài sản cũng là do con người, con vật. Thì như vậy chữ Loka trong nghĩa thứ hai chúng ta phải hiểu là thế giới hữu tình. Cái nghĩa thứ ba được gọi là Avisankhara Loka, tức là cái sở hành thiện hay là ác của chúng sanh. Thì cái sở hành đó chúng ta cũng gọi là Loka, cũng gọi là đời. Cho nên Đức Hòa Thượng tịnh sự khi ngài thi hóa ở trong chiều pháp lý hợp, thì định nghĩa về đời Luca, thì ngài định nghĩa đời là người, tức là chúng sanh, cõi, tức là cõi dục và sắc đồ sắc, với hành vi, tức là hành vi thiện hạ. Thì bây giờ chúng ta dựa theo đó, chúng ta thấy rằng chính tâm nó dẫn dắt đời, làm cho cuộc đời diễn biến. Sở dĩ mà có khổ dục là tại vì do cái khỏi ấy, cái tâm bị dính mắc, chi phối bởi cảnh sắc thinh khí vị xúc, cho nên mới có cái khỏi dục. Khỏi sắc là vì do cái tâm thiền sắc giới tạo nên, khỏi phụ sắc là do tâm thiền phụ sắc giới tạo nên. Và chúng sanh ở trong đời này có kẻ tốt người xấu, có người siêng năng, có người lười biếng, có người sống hiền thiện, có người sống độc ác. Tất cả đều do tâm nó tạo ra. Và như chúng ta thấy, sống ở trong cái xã hội muôn màu muôn vẻ, những cái kiểu nhà ở, những cái thành phố được dựng lên, và những cái phương tiện giao thông, máy bay hoặc là tàu bè hoặc là xe cộ, cũng do tâm tạo ra cả, do tâm của con người tạo ra hết. Cái thế giới diễn biến đưa đến chỗ thịnh hay suy cũng đều là do tâm tạo. Rồi như cái sự thuần thục của tâm định, nó sẽ trợ duyên cho cái tâm thiền nó phát sanh lên. Thuần thục trong tuệ quán thì sẽ phát sanh lên tâm đạo, tâm quả siêu thế. Tất cả những cái trạng thái tâm thuần thục mà được sanh khởi thì cũng là do tâm. Bởi vậy khi mà chúng ta nói đến cái điểm này đó, chúng ta cần phải hiểu rằng trong cái cuộc sống sanh tử luân hồi của chúng ta, sanh về cõi vui hay cõi khổ, là người được khỏe mạnh hay ốm đau, người đẹp sắc hay là xấu sắc, người giàu hay người nghèo, người sang hay người hèn, trí hay là ngu, đều là do nghiệp nó phân loại. Mà nghiệp ở đây chính là do tâm hành động, nó bao gồm cả Chetana ở trong đó. Hễ cái khuynh hướng của chúng sanh làm thiện thì nó sẽ đưa đến cõi vui, mà khuynh hướng chúng sanh làm ác thì nó sẽ đưa đến cõi khổ. Tất cả những cái thứ đó đều là do tâm tạo ra cả. Bởi vì sự tu tập của chúng ta là tu tập ở chỗ tâm, rèn luyện cái tâm tốt đẹp thì nó sẽ đưa đến cái sự tốt đẹp. Câu Pháp Cú, hai câu đầu của Đức Phật dạy, câu 1, câu 2 của tập Pháp Cú. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân bộ kéo. Lại nữa, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Và khi mà đề cập đến tâm thì Đức Phật Ngài Đại đã dạy rằng tâm khó thấy vi tế, theo dục vọng quay cuồng, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Bậc trí tuệ khi hiểu biết rõ cái điều này thì cố gắng để mà rèn luyện tâm cho được tốt đẹp. Người dẫn thủy nhập điền, người thợ mộc đẽo gỗ làm tên uống tên, cũng vậy là bậc trí tự điều phục tâm mình. Những câu pháp cú Đức Phật đã dạy như thế còn rất nhiều ở đây để nói đến cái sự quan trọng của tâm ý. Mặc dù đối với Phật giáo thì Đức Phật không có chủ trương về cái thuyết duy tâm, Ngài tùy theo trường hợp mà Ngài nói. Các pháp có đôi khi do vật chất sanh, mà cũng có đôi khi do tâm nó sanh khởi, tâm nó làm cho sanh khởi. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta không có phủ nhận được là chính tâm nó làm cho cái thế giới này được diễn tiến. Bởi vì tâm nó chủ trương hành động. Và khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta thấy cái sự tu tập của chúng ta là chủ yếu là chúng ta điều chỉnh, chúng ta hướng tâm đến một cái thiện pháp, và chúng ta điều chỉnh cho tâm được ngay thẳng, có cái khuynh hướng chân chánh, thì như vậy nó sẽ đưa đến được tốt đẹp. Chúng ta lấy một ví dụ. Một người khi mà bị phiền não âu lo, người đó giàu có mặt đẹp, có ăn ngon, người đó cũng không cảm thấy thoải mái và cảm thấy ngon miệng, là bởi vì do tâm phiền não. Còn khi một người với cái tâm vô tư tự tại an nhiên, thì người đó cho dù ăn vật thực bình thường, mặc y phục bình thường, nhưng mà người đó vẫn cảm thấy y phục này mặc rất thoải mái, vì cái nấm đó không phải là cái nấm do vật chất ở bên ngoài, mà do nơi tâm ưu tư. Khi chúng ta nên ăn quý vị, tùy theo trường hợp, có khi thật sự là do bệnh, do cái thể xác của chúng ta, nhưng mà phần lớn là do tâm tư của chúng ta. Hãy lúc nào chúng ta cảm thấy thoải mái thì lúc đó chúng ta cảm thấy ăn ngon miệng và sống thoải mái. Cũng như trong cái việc tu tập của chúng ta, làm thiện làm ác đều là do tâm hết. Mà chính phát thiện nó dẫn dắt cái thế giới này đi đến cái chỗ tốt đẹp, và chính cái pháp ác nó dẫn dắt cái thế gian này đi đến cái chỗ đau khổ đen tối, do tâm tạo nên hết, do tâm dẫn dắt. Bởi vì khi mà chúng ta đề cập đến cái vấn đề tu tâm thì chúng ta phải hiểu rằng chính do tâm nó điều phối và nó xoay chuyển để dẫn dắt cái thế gian này, luôn cả người cõi với hành vi đều là do tâm tạo ra. Tâm nó hình thành nên cái thứ đó, manupangamathama manusita manumaya, tâm ý hay thức, mano vinyana và chế tác, nó đồng nghĩa với nhau. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta cần phải biết. Rồi cái câu hỏi thứ hai, khi vị tỳ kheo đã hỏi Đức Thế Tôn rằng: một người gọi là nghe nhiều về trì pháp là như thế, đến như thế nào? Thì ở đây Đức Phật này đã trả lời hai vấn đề. Một người gọi là đa văn đó, đa văn tức là nghe nhiều và không sai chắc, tức là người học hỏi và nắm được toàn bộ giáo lý kinh điển, gồm có cửu phần giáo pháp như là kinh, tứ tụng, ký thuyết, tệ tụng, cảm hứng ngữ như thị thuyết, bổn sanh, ngụy tạng hữu phương quán. Đức Phật ngài thuyết cửu phần giáo pháp hay là tam tạng, kinh luật và vi diệu pháp, hay là nếu có hai đó thì chúng ta nói pháp và luật. Mà với một vị mà hiểu được tam tạng hoặc hiểu được pháp luật hay là hiểu được cửu phần giáo pháp do nghe, như vậy gọi là đa văn. Và khi vị ấy đã nghe, đã học hỏi được những gì, vì đó sẽ thực hành pháp trì pháp với những điều đã được nghe, dù cho cái sự nghe đó chỉ bằng một vài kệ bốn câu thôi, nhưng mà vị đó hiểu rộng được và có cái sự thực hành, thì như vậy cũng gọi là bậc đa văn trì pháp. Khi mà Du Sĩ Ba Thế Xá, tức là sau này là Tôn giả Thế Lợi Phất, lúc này còn là một vị du sĩ tên gọi là Upasika, ngày theo dấu chân của Tôn giả Asakhi đi đến một nơi, và khi mà Tôn giả Asakhi đã an tọa rồi thì du sĩ Upasika đã đến bạch hỏi về giáo pháp. Asakhi là chỉ nói rằng Atama mới xuất gia không được bao lâu, cho nên pháp luật của Đức Thế Tôn bậc đầu sư Atama không có hiểu nhiều, chỉ có thể nói lên cái tóm tắt thôi. Thì Du Sĩ Bà Tí Xá thỉnh cầu ngài nói lên pháp tóm tắt, ngài giải thuyết bốn câu là đủ. Bốn câu trong bài kệ Dê Hê Tức Bà Ca Qua Tê Săn Hê Tung Tà Tha Tô A Hát Tê Tân Chá Nê Rô Thắng Tê Văn Qua Đi Ma Hát Ma Nô. Các pháp sanh lên đều có nhân, đều có nguyên nhân. Và nhân của pháp ấy Đức Như Lai đã chỉ rõ cùng với cái sự đoạn diệt của pháp ấy, đó là lời dạy của Bậc Đại Sa Môn. Mặc dù bài kệ chỉ có bốn câu thôi, nhưng với cái trí tuệ sâu sắc, Du Sĩ Bà Thí Xá đã lãnh hội được tương tận về cái nội dung cốt lõi của việc của pháp luật của Đức Phật liền chứng quả Tu Đà Hoàn. Và sau đó ngài cũng đọc lên bài kệ này cho người bạn tức là Kulitas nghe. Thì du sĩ Kulitas nghe xong cũng chứng quả Tu Đà Hoàn, và cả hai dẫn theo cả hội chúng 250 vị du sĩ khác đi đến Đức Phật xin xuất gia, sau này trở thành vị A-la-hán thượng thủ tinh văn hai vị. Thì ở đây thưa quý vị, cho dù là chỉ học và hiểu được một cái bài kệ gồm có 4 câu thôi, nhưng mà nghe xong hiểu xong vị đó thực hành trọn vẹn những lời dạy trong bài kệ 4 câu đó, như vậy cũng gọi là bậc đa văn trì pháp. Chúng ta không có đủ cái năng lực và trí tuệ, trí nhớ để chúng ta học hiểu tất cả toàn bộ giáo lý, ngũ phần giáo pháp hay là tam tạng kinh điển. Nhưng mà ít ra chúng ta nghe được cái gì rồi, chúng ta phải hiểu nghĩa một cách tường tận và chúng ta thực hành ứng dụng cái lời dạy đó trong cuộc sống. Thì như vậy cũng gọi là bậc đa văn trì pháp. Trì pháp tức là dinh dưỡng giáo pháp. Ở một nơi nào mà hễ còn có người hiểu được giáo pháp của Đức Phật và thực hành, thì ở nơi đó ánh sáng của pháp không có mất. Còn như nếu chúng ta tập trung đông đảo nhưng mà đi đến dự lễ, chúng ta chỉ biết dự vui chơi trong cái lễ hội, chúng ta không có chú ý đến việc chúng ta nghe pháp và không có thực hành, thì cho dù cái số đông tín đồ không phải là như vậy mà làm cho giáo pháp được duy trì, bởi vì họ có cái sự vui thích trong cái cảnh chùa hay cảnh lễ hội, rồi sau khi về nhà họ bỏ qua không có nhớ đến, thì ánh sáng Phật pháp sẽ như bị tắt mất. Còn dù cho một địa phương chỉ có một vài vị tỳ kheo và cỡ 5-3 tín đồ thôi, người cư sĩ thôi, nhưng mà hễ những người này được nghe pháp, được hiểu và thực hành, và như vậy cũng được xem là một vị đa văn trì pháp. Chúng tôi thường nhắc nhở, khuyên các cư sĩ cũng như ở trong chư tăng, nếu không học được hết tam tạng kinh điển thì ít ra chúng ta cũng nên thuộc lòng một câu Phật ngôn nào, và lúc đó chúng ta nên dùng trí tuệ để suy xét cái lời dạy đó, Phật ngôn đó, và chúng ta có cái sự thiết tha, tinh tấn, nỗ lực để hành trì, thì như vậy là chúng ta cũng đã làm cho Phật pháp được tồn tại. Có một vài dấu hiệu tiêu cực mà ngày nay chúng ta thường gặp, thì điều đó không làm cho giáo pháp được duy trì. Thí dụ như những cái cuộc lễ ở trong Phật giáo họ tổ chức với những cái nghi thức rườm rà, hoặc là những cái tiết mục ở trong cuộc lễ rất là vui nhộn, nhưng có điều là ở trong cái hội chúng tham dự cuộc lễ hôm đó không có ai nghĩ đến việc là phải hiểu được cái câu Phật câu nào, và không có sự thực hành. Thời như vậy ở trong cái cuộc hội lễ đó, nó có sắc mà không hương, giống như con quan có sắc mà không hương vậy. Nhìn thấy cuộc hội lễ đông đảo, tưởng đâu là long trọng, là trang nghiêm, nhưng mà thực ra thì giáo pháp không được duy trì ở đó, bởi vì không có người nghe, nghe pháp không có người thuyết pháp, không có người nghe pháp và thực hành theo giáo pháp. Như vậy giáo pháp sẽ bị mất. Chúng ta là phải có trách nhiệm để chúng ta thực hành và duy trì giáo pháp. Có như vậy thì chúng ta mới được thật sự là người sống theo pháp, chúng ta trì pháp. Ở đây cũng có điều là khi mà Đức Thế Tôn trả lời câu hỏi cho vị tỳ kheo đó, được gọi là bậc Đa Văn trì pháp, thì chúng ta phải hiểu không phải là cái một vị tu sĩ trong Phật giáo mà đi học hỏi nhiều ở bên ngoài, có bằng cấp nắm ở trong tay, như vậy được gọi là Đa Văn ở trong Phật pháp, cũng không phải vị đó là vị trì pháp. Bất quá thì vị đó làm cho người khác thấy rằng ở trong giáo pháp vẫn có người có học thức rộng, có bằng cấp cao vậy thôi. Chứ nếu nói trên phương diện đa văn thì khi nào mà thông hiểu được toàn bộ kinh điển, hay là ít ra chúng ta hiểu được bộ kinh nào, lời dạy nào, chúng ta phải biết rõ cái điều đó, phải thông suốt ý nghĩa đó, như vậy mới gọi là đa văn. Những cái chi phần đa văn đó Đức Phật đã dạy rất là rõ ràng. Một người học nhiều hiểu rộng rồi học thuộc lòng những điều đã được nghe, đã được học, thường đọc tụng mỗi mỗi ngày, đừng để cho quên, biết cách để mà suy niệm lời dạy mà mình đã học, lời dạy của Đức Phật mà mình đã học, và biết ứng dụng cái lời dạy đó vào trong cuộc sống, như vậy mới thật sự là cái vị đa văn, có lợi ích cho giáo pháp và lợi ích cho mọi người. Còn nếu mà chỉ học gọi là lấy cái bằng cấp cao như vậy, nhưng mà thật ra lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng không hiểu gì cả, và hàng ngày không có cái sự tu tập gì cả, thời như vậy không phải là một cái vị tu sĩ đa văn ở trong Phật pháp và trì giáo pháp. Chúng ta cần phải lưu ý điểm đó. Trả lời cái câu hỏi thứ ba của vị tỳ kheo này, khi vị tỳ kheo bạch hỏi Đức Phật cho đến như thế nào mà Đức Thế Tôn được gọi là bậc thinh văn, thinh văn tức là có nghe đó, gọi là bậc thinh văn với trí tuệ thể nhập. Ở đây thưa quý vị, chúng ta thường nói cái trí tuệ thể nhập hay thể nhập tri kiến. Chúng ta hiểu như thế nào về sự thể nhập có tiếng quy thạc. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật ngài trả lời rằng khi một vị tỳ kheo với cái trí tuệ thấy được ý nghĩa pháp do mình nghe, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, đây là khổ đế, đây là tập đế, diệt đế, đạo đế, đây là khổ thánh đế, đây là tập khởi của sự khổ ấy, đây là sự đoạn diệt khổ ấy, và đây là con đường thực hành để đưa đến cái sự đoạn diệt khổ ấy. Thì khi mà một vị tỳ kheo với trí tuệ thấy được ý nghĩa bốn đế do mình nghe đó, thì như vậy vị này được gọi là thể nhập, gọi là thể nhập tri kiến, thể nhập trí tuệ. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu thêm rằng đối với một người mà họ biết nhận thức một cách rốt ráo rồi giáo pháp không có sự hoài nghi, người đệ thường suy niệm để thấy rõ pháp của vi là vô thường. Cái gì vô thường thời cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thời cái ấy không nên cho rằng là ta, là của ta, là tự ngã của ta, tức là thấy được cái lý vô ngã trong các pháp. Một người như vậy cũng được gọi là thể nhập tri kiến, thể nhập tri kiến, bởi vì có bốn loại điên đạo tri kiến và điếc thí với ba la sát. Cái điên đạo tri kiến đó là gì? Tức là vì không hiểu được pháp của Đức Phật cho nên cho rằng thế giới là thường. Trong thế giới này cái gì vô thường biến hoại thời có sự khổ đau, mà người ấy lại hiểu ngược lại cho rằng thế giới có hạnh phúc. Rồi các pháp là vô ngã, chỉ là một cái sự giả hợp rỗng không, không có cái gì là một tự ngã trường tồn bất biến. Nhưng mà người ấy lại chấp sai lạc cho rằng là ngã, có ngã. Ở thế giới là bất tịnh, không đẹp, asuffa, thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để biển ly, để giải thoát. Nhưng mà người ấy lại chấp sai cho rằng thế giới là đẹp, là tịnh. Như vậy chấp theo cái kiểu mà gọi là thường lạc ngã tịnh đó. Đối với pháp hữu vi thì như vậy xem như là cái vị này không có thể nhập được tri kiến. Cho nên ngoài cái việc mà thông hiểu bốn đế bằng cái trí tuệ, thì ngoài ra đó còn có một pháp mà vẫn được gọi là thể nhập tri kiến, đó chính là với cái trí tuệ thấy rõ pháp quy là vô thường, sabbe sankhara anicca pijjada paññā spasati. Với trí tuệ thấy rõ các pháp của vi là vô thường, sabbe sankhara anicca dukkha pijjada paññā spasati. Với cái trí tuệ thấy rõ các pháp của vi là khổ, và sape thamana pati yada paññā yapassati, thấy được các pháp là vô ngã. Nippindati dukkhe etimakkhusatiya, khi thấy được như vậy sẽ khởi lên cái tâm nhàm chán cuộc đời này, nhàm chán cái sự luân hồi sanh tử này, và đó là con đường hay là đạo lộ đưa đến cái sự thanh tịnh, tức là niết bàn. Chừng nào mà chúng ta tu tập và chúng ta hiểu được như vậy Chúng ta thấy rõ ràng như vậy trong cuộc sống chúng ta. Cứ mỗi mỗi khi mà chúng ta chứng kiến cái cảnh một người già, người bệnh, người chết, và chúng ta nhận thức được rõ ràng theo khía cạnh bốn đế cũng được, mà theo khía cạnh tâm tướng cũng được, thời như vậy được gọi là một vị thể nhập được tri kiến. Trong đời sống của chúng ta, là một người xuất gia hay là một người tại gia cư sĩ đã quy y ta bảo, nếu mà chúng ta chỉ nghe pháp rồi chúng ta bỏ đó, chúng ta từ sáng đến chiều không có suy niệm để hiểu rõ được pháp, trong thời gian dài chúng ta không có nhận thức được cái ý nghĩa sâu xa của pháp, thời như vậy vẫn không được gọi là một người thể nhập tri kiến. Điểm này chúng ta cần phải lưu ý như thế. Và cái câu hỏi cuối cùng vị tỳ kheo Đức Bạch hỏi Đức Phật, cho đến như thế nào Bạch Đức Thế Tôn được gọi là bậc hiền trí, bậc đại trí tuệ? Ở đây chúng ta thấy câu trả lời của Đức Phật, Ngài không có nói rằng người mà cái gì cũng biết, học cao hiểu rộng gọi là trí tuệ, gọi là bậc trí tuệ. Ngài không có nói như thế. Và Đức Thế Tôn Ngài chỉ trả lời như thế này: ở đây này các tỳ kheo, này tỳ kheo, bậc hiền trí đại tuệ không có suy nghĩ tự làm hại mình, không có suy nghĩ làm hại người khác, không có suy nghĩ làm hại cả hai. Mà khi suy nghĩ điều gì, thời suy nghĩ có lợi mình, có lợi người và lợi cả hai, lợi cho toàn thế giới, toàn thể thế giới. Như vậy thì mới đúng gọi là bậc trí tuệ, bậc hiện trí ở trong đời. Khi nói đến điểm này, chúng ta nhớ trong bài kinh Palabandhita, Đức Phật Ngài thuyết cho các vị tỳ kheo nghe rằng, người trí có cái đặc tính, đặc ấn, có cái dấu hiệu là hễ làm thì làm thân thiện hạnh, hễ nói thì khẩu thiện hạnh, hễ suy nghĩ thì ý thiện hạnh. Như vậy là dấu hiệu của bậc trí. Ở đây thưa quý vị, cái ý nghĩa, cái danh từ mà gọi là bậc trí trong Phật giáo là một người với cái trí tuệ biết rõ lợi ích hiện tại, lợi tương lai và lợi ích giải thoát. Và khi một người biết rõ cái lợi ích hiện tại như thế nào là chân chánh, là tốt đẹp, lợi ích tương lai là sau khi mệnh chung sẽ nhờ cái gì mà được sanh về cõi trời, sanh về cõi người, sanh về nhà cảnh, và với cái trí tuệ biết rõ cho đến khi nào được giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi. Thì nếu mà với người suy nghĩ được điều đó thì người này không nghĩ đến hại mình, hại người. Vì sao vậy? Bởi thưa quý vị, nếu suy nghĩ điều gì có hại cho mình thì như vậy không phải là bậc trí. Bởi vì bậc trí biết rõ Atananche Diyanchenya Rakhayanang Surakhetan, nếu biết mình là cái chỗ thương yêu thì hãy khéo bảo vệ lấy mình, chớ có làm những cái điều ác, điều quý để tự mình chuốc lấy cái quả khổ đau. Như vậy mới đáng gọi là bậc hiền trí, bậc đại tuệ trong đời, tức là không làm hại mình. Và Đức Phật này cũng có dạy một câu trong Pháp Cú Kinh rằng: đừng vì lợi ích nhiều cho người khác mà bỏ quên phần tư lợi, tức là làm lợi ích cho mình. Rồi một mặt khác, tức là người trí là cái người không có nghĩ đến cái việc làm hại người khác, mà chỉ biết làm lợi cho người khác. Tại sao như vậy được gọi là bậc trí? Là bởi vì bậc trí biết rõ là chúng sinh cầu an lạc, ai dùng dạy hại người để tìm sự an lạc, đời sau không được lạc. Chúng ta muốn làm lợi ích cho mình mà chúng ta làm hại người khác thì cái đó là chúng ta sẽ chuốc lấy cái hậu quả đau khổ, chứ cái đó không phải là, không phải là làm cho mình hạnh phúc. Thì người mà hiểu được như vậy đáng là bậc trí, đáng là bậc trí. Ở đây nó tóm lại là gọi là bậc trí khi mà xử sự thì vị đó làm lợi ích cho mình và cho người khác. Nếu như cái điều gì có lợi ích cho mình nhưng mà vô hại người, cho người khác, thì bậc trí cũng làm được. Cái gì có lợi ích cho người khác nhưng mà vô hại cho mình thì cái điều đó cũng làm được. Bậc trí, cái gì có hại mình, hại người thì bị đó không làm, không nấu, không suy nghĩ theo cái khuynh hướng đó. Cái gì có lợi mình mà hại người thì cũng điều đó cũng không làm. Mà lợi cho người khác mà hại cho mình thì bậc trí cũng không làm. Bởi vì bậc trí là người biết rõ, nếu mà làm cái gì phương hại cho mình thì như vậy đó là người ngu chứ không phải là người trí. Còn nếu như vì lợi ích cho mình mà làm hại cho người khác thì như vậy cái đó cũng là cái người ngu si thiện trí chứ không phải là người trí. Tại sao vậy? Bởi vì sau khi mệnh chung sinh ở cái khác, người ta sẽ đau khổ do cái quả dị thục làm hại người khác. Cho nên ở đây có những điểm mà chúng ta phải chú ý. Là bậc trí trong đời này được Đức Phật Ngài định nghĩa là người có sự suy nghĩ lợi mình, lợi người, lợi cả hai, chứ không có suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai. Như vậy gọi là bậc trí. Nếu như tất cả mọi người trên đời này đều hiểu được lời dạy này của Đức Phật thì thế giới này đã được tốt đẹp, đã được hòa bình, đã được yên ắng, không có sự lộn xộn. Còn đằng này bởi vì chúng sanh do thiện trí, họ chuyên làm hại mình, hại người, hoặc là làm lợi mình mà hại người, hoặc là làm lợi người hại cho mình, thời như vậy cái thế giới này mới đi đến cái chỗ gọi là suy duy tàn tạ, nó suy sụp hết tất cả. Cho nên câu trả lời của Đức Phật, câu trả lời của Đức Phật cho vị tỳ kheo, mỗi mỗi một điều chúng ta cần phải có sự suy tư một cách chu đáo. Vì bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài không bao giờ nói những lời vô ích, không bao giờ Ngài nói những cái câu mà không có ý nghĩa. Ngài dạy những điều mà nếu chúng ta hiểu một cách tương tự và chúng ta thực hành theo đó, chúng ta cũng có cái sự an lạc. Nhưng mà vị tỳ kheo trong cái câu chuyện này đó, trong bài kinh này, vị tỳ kheo đó đúng là bậc hiền thiện, đúng là bậc biện tài. Vì bậc hiền thiện biện tài nên mới biết cách đặt những câu hỏi để được Đức Thế Tôn trả lời. có lợi lạc cho mình và cho chúng sinh khác. Chúng tôi nghĩ rằng cái bài học này chúng ta cố gắng nhớ bốn câu hỏi và bốn câu trả lời của Đức Phật. Dựa theo đó chúng ta có thể thực hành một cách tốt đẹp để đem lại cái sự an lạc thật sự trong đời sống đầy ải khổ đau này. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Với cái thời gian còn lại, chúng ta sẽ được nghe Sư Tôn Đức điều họp và trả lời những cái câu thảo luận. Kính dâng công đức phước báo pháp thí ngày hôm nay đến toàn thể chư tăng có mặt trong rừng, mong quý ngài được an vui tiến hóa trong đời sống phạm hạnh. Cũng xin chi phước trí này đến tất cả nam nữ Phật tử ở trong rừng chúng ta tham dự thính pháp, mong cho tất cả chúng ta đều phát sanh lên trí tuệ để hiểu được lời dạy của Đức Phật và thực hành được tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến sư phụ Tịnh Siêu đã vừa thuyết giảng Phật pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính lãnh lễ đến sư phụ Tịnh Siêu, đại đức Tự Quyền, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua thời thuyết giảng của Thượng tọa Thiệt Siêu rồi, giờ đây thì chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận. Phần thảo luận hôm nay, câu đầu tiên thì con xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng, con thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm con câu đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay. Dạ, sa thú, con đã thấy bàn tay của Đại Đức Pháp Tăng rồi. Xin các vị MC hãy post cho chúng tôi câu thảo luận số 1. Mình chỉ cần post câu số 1 thôi. Kính bạch Đại Đức, ở trong câu thảo luận số 1 này, có muốn hỏi rằng Đức Phật dạy rằng tâm dẫn dắt thế giới. Vậy điều này có phải là Phật giáo chủ trương thiết di tâm hay không? Trường hợp này thì cũng nghe nói rất là nhiều. Có nhiều người người ta nói tất cả pháp do tâm tạo, hoặc là có những cái chủ thuyết cái gì là cũng do tâm tạo ra hết. Thành ra ở trong câu này thì xin thỉnh Đại Đức thảo luận dùm cái trường hợp này, tâm dẫn dắt thế giới thì nó có giống như là những cái chủ trương về thuyết di tâm hay không? Dạ, con xin kính thỉnh Đại Đức. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hằng, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ. Khi nãy chúng tôi giảng ở trong Pháp Cú nó cũng bị trục trặc đấy. Mà không biết bây giờ là có nghe rõ được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, và đồng thời nãy giờ chúng tôi cũng nghe được từ Đại Tự Siêu giải hôm nay đó. Thì cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, tức là có những cái chủ thuyết những chủ thuyết, đặc biệt là có những cái chủ thuyết trong Phật giáo và hậu thời kỳ Phật giáo đó, cho rằng cái thế giới này, cho này là gọi là nhất thiết di tâm tạo đó, cũng có những cái chủ thuyết đó. Rồi một điều mà chúng ta đọc ở trong kệ Ngôn Pháp Cú đầu tiên mà chúng ta được biết đó là trong các pháp do tâm làm chủ, tức là ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, hay là ý nếu với ý thanh tịnh an lạc bước theo sau đó, nói nên hành động an lạc bước theo sau, thì cái điều này đó chúng ta biết rằng cái thế giới này đó, như là từ Tề Siêu đã giảng khi nãy, cái thế giới nó có ba cái ý nghĩa mà mình biết đó, là nói đến cái những cái cõi cũng là được gọi là thế giới, là loka là chỉ cho thế giới, hay hoặc là nói cho một mỗi chúng sinh, các loài hữu tình có mặt ở trong thế giới này cũng gọi là thế giới, hay nói riêng tức là cái sở hành của mỗi chúng sinh đó, sở hành đó thì nó có thể có thiện có ác, có tốt có xấu, để rồi nó hình thành lên cái gọi mà là gọi là cái thế giới, thì gọi là thế giới. Và chúng sinh thì tái sinh lên sinh tử luân hồi đó, thì phải nói phần lớn là do tâm, do tâm tạo ra. Ví dụ như mình làm điều thiện đó, mình làm với cái tâm thiện nghiệp, thiện nghiệp, hoặc là nếu nói theo A Tỳ Đàm, mình làm bằng thực hành bằng với những cái tâm thiện, đại thiện, thì nó cho quả rất là nhiều, có thể là các cõi trời dục giới vui, vân vân, vân vân. Nhưng mà nếu mà với một người mà với làm thiện với cái tâm thiện sắc hoặc là thiện vô sắc, thì tùy vào mỗi cái thiện đó mà cho cái quả khác nhau, mà tái sinh ở cõi sắc hoặc cõi vô sắc. Còn với một người mà làm thiện, làm ác á, thì dĩ nhiên là với cái tâm bất thiện của mình thì nó cho dẫn vào trong cảnh khổ rồi. Bốn cái đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Về thì cái phần lớn á, thì chúng ta thấy rằng liên quan với đời sống thì Đức Phật ngài ngài nói đặc biệt là cái gì, tâm, tâm, tâm là cái pháp làm chủ tất cả, để rồi nó tạo nên cái sự hình thành nên cái thế giới này. Nhưng mà cũng không phải là chúng ta biết rằng cũng không phải là mọi chuyện chuyện gì cũng đều là hình thành nên cái thế giới này, cũng phát xuất từ tâm. Thí dụ như chúng ta thấy rằng có những cái bây giờ chúng ta nói rằng khi thân của chúng ta vậy, vui buồn á, thì có thể là do tâm, nhưng mà nóng nực đau khổ thì cũng có thể là do thời tiết, chứ nó làm cho tâm mình nó gay gắt. Cái điều này cũng phải là do tâm mà thời tiết nó diễn lên, hay hoặc là do vật thực, hay hoặc là do thời tiết, vân vân. Thì cái yếu tố mà hình thành nên á, thì chúng ta nói rằng không phải cái chuyện gì mà có thể nói rằng là tâm hết. Tâm là chính để tạo ra các pháp, mà đặc biệt các pháp ở đây được nói đến tức là cái thiện nghiệp hay ác nghiệp, hay nói đến cái sự cấu sinh để tái sinh cho cái dòng sinh tử luân hồi. Ở trong trường hợp này thì chúng ta biết rằng á, tâm nó là chủ để dắt dẫn cho điều hành cho chúng sinh. Thì khi chúng sinh á, có cái sở hành thiện và ác, hay hoặc là sở hành hướng cầu, sở hành mà ước vọng tái sinh, hay là do ái làm chủ đó. Ví dụ như trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng nghiệp là hạt giống, nhưng mà ái, chính ái là sự tương ướp để tạo nên cái chất liệu mà chất mũ hay là cái chất nhựa để cho cái cây nó được sống. Cũng như là ái á, nghiệp á, là mình gieo cái hạt giống là do mình đầu tư, mình đầu tư các cái thiện nghiệp liên quan đến cõi dục, mình tái sinh ở cõi dục. Mình đầu tư tạo tác các thiện nghiệp liên quan đến cõi sắc thì mình tái sanh ở cõi sắc. Mình đầu tư tạo tác liên quan đến nghiệp và tái sanh ở cõi vô sắc thì mình tái mặt có tái sanh ở trong cõi vô sắc. Như vậy là do cái nghiệp mà mình hướng đến. Còn cái ái đó chính là do sự ước vọng đó, cho nên nó tạo ra cái mà chúng ta có cái hướng vọng ở trong tương lai. Nó giúp cho chúng sinh nó duy trì có mặt ở trong một cái kiếp, trong một cái đời sống nào đó, bất cứ ở một cõi nào. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng có những cái điều là do tâm, phần lớn là do tâm, nhưng mà cũng không phải nhất nhất là điều là do tâm hết. Áo không có chủ trương là nhất thiết do tâm tạo, Bởi vì một cái tâm nó sinh ra đó, thì chúng ta biết rằng nó tâm á, thì tâm sinh á, thì cũng phải có sở hữu. Nếu chúng ta nói cái a tỳ đàm thì cũng có tâm sở hữu tâm phối hợp nha. Bình thường thì cũng có các cái tâm, bảy cái tâm sở biến hành rồi, bảy cái tâm sở biến hành rồi, thì tùy vào mỗi tính chất của tâm mà nó tạo nên, và trong đó có các cái tùy, cái pháp tùy thuộc, cái pháp tùy thuộc hay cái pháp đồng sanh cùng tâm đó thì nó cũng sanh lên. Như vậy thì khi mà mình xét ở góc độ thì chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình nói tâm là mình nói chung, nhưng mà trong tâm á, thì chỉ là một là thức quẩn thôi, nhưng mà ngoài ra còn có thọ quẩn, có tưởng quẩn, hành quẩn nữa. Nếu mà nói theo a tỳ đàm á, thì thức quẩn là chỉ cho 21 thứ tâm, tâm là chỉ biết cảnh thôi, tâm là chỉ biết cảnh, nhưng mà cái cảnh nó tốt hay xấu, cảnh nó như thế nào đó mà nó tùy thuộc vào cái tâm sở. Thì khi mà nói là sự cảm thọ là sở hữu thọ, hay hoặc là tưởng là sở hữu tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở còn lại, thì những cái tâm đó để mà biết được cái cảnh đó, thì phải nói là do nơi cái tâm, nhưng mà cũng phải là nhất thiết là tâm, nhất thiết là tâm, bởi vì nó còn nhiều cái yếu tố. Nếu nói theo đạo Phật giáo đó, thì một điều mà chúng ta biết ở đây đó là do duyên, tức là do cái điều kiện tương hợp để tạo nên, chúng ta hình thành nên một cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, thì cái sự mà chúng ta biết được đó là do tâm chúng ta. Nhưng mà để có được cái sự biết, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng đó đó, thì nó từ ở bắt cái căng, căn cảnh và thức, hay nói cách khác, căn và cảnh nó hợp lên, nó sinh khởi lên. Do có căn cho nên là nhìn thấy cảnh, hay là do có căn mà nghe được cảnh, đó là cảnh thinh, hay hoặc là do có căn mà mũi ngửi được mùi, tức là lực, mũi được ngửi được mùi, mùi vị. Thì do có căn đó thì cái tâm của mình nó biến chuyển theo đó, để rồi mình nhận xét hay là mình phán đoán cái việc mà tốt xấu, ưa thích hay là chán ghét, tùy vào cái thái độ tâm của mình. Như vậy thì ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ rằng là Phật giáo đó không có chủ trương là nhất thiết là di tâm tạo, mà nó còn phải do nhiều cái yếu tố khác. Khi mà mình nói nhiều cái yếu tố khác thì có thể là do vật thực để tạo nên cái pháp nào đó, vật thực nó để tạo nên, rồi cũng phải là do cái thời tiết nó tạo nên, rồi do cái yếu tố khác. Như vậy thì cái chủng tử mà chúng ta biết rằng cái chủng tử nghiệp là nghiệp, mà chủng tử nào ra chủng tử đó, cái chủng tử nào thì ra cái chủng tử đó. Có những cái pháp là do nghiệp nó để hình thành nên, nhưng mà có những cái pháp là do tâm ở hiện tại hình thành nên. Thì chúng ta biết điều này đó là Phật giáo không nói những cái điều gì mà duy nhất, không phải nói đó là do tâm hết. Và trong cái trường hợp này thì chúng ta biết rằng không thể nói là tâm để quyết định hết tất cả, có những, nhưng mà ở trong một trường hợp khác thì chúng ta biết rằng tâm nó làm chủ. Thí dụ như trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy là tâm làm chủ các pháp, thì ở đây muốn nói tức là cái tâm nó để tạo tác nên cái thiện nghiệp và ác nghiệp, để nó dẫn đến cái quả khổ, thì cái đó là tâm là chính. Nhưng mà trong đời sống thì chúng ta thấy rằng cái vật thực mà để cấu tạo hình thành nên chúng sinh á, thì có gồm có đoàn thực nè, rồi cái gọi là xúc thực nè, rồi thức thực nè, là tư niệm thực. Tư niệm thực ở đây là chỉ cho cái nghiệp, cái nghiệp mà mình đã đầu tư tạo tác. Rồi cái thức thực tức là cái mà chúng ta nhận biết qua cái cảnh, qua cảnh, tâm bất cảnh. Rồi cái xúc thực tức là cái mà gặp lại, gặp ba pháp, gặp lại căn, cảnh và thức, nó tạo ra cái xúc đó. Thì như vậy thì cái xúc đó nó có là do mắt chúng ta nhìn thấy, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi tai chúng ta nghe tiếng, từ cái việc đó cho nên nó hình thành. Cho nên là chúng tôi xin thưa rằng á, là cái thế giới này hình thành nên á, thì phải nói rằng là từ ở nơi cái tâm á, tâm nó dắt dẫn, nó dắt dẫn đi chúng ta tạo tác các cái nghiệp, trong đó nghiệp và ác nghiệp. Và cái điều mà điều gì mà để cho chúng sinh duy trì kiếp sống hay là thúc đẩy để chúng sanh tạo ra cái nghiệp đó, đó chính là ái. Bởi vì ái ở đây chính là sự tương ước, mà nghiệp chính là cái điều mà chúng ta gieo cái hạt giống đó xuống. Và cái thế giới này nè, cái thế giới mà được gọi là cái cõi này nè, và thế giới là cái cõi này nè, đó là cái mảnh đất mà để cho chúng ta gieo trồng vào đó, gieo trồng vào đó. Cho nên là chúng ta gieo trồng ở cõi dục thì có mặt ở trong cõi dục, gieo trồng ở cõi sắc thì có mặt ở trong cõi sắc, hay là gieo trồng ở cõi vô sắc thì có mặt ở trong cõi vô sắc. Như vậy thì một điều mà chúng tôi xin thưa lại thì Phật giáo không có chủ trương là nhất thiết do duy tâm tạo, do tâm tạo, mà tâm chính là điểm chính để tạo nên cái hình thành nên cái thế giới. Mà thế giới ở trong cái bài kinh này muốn nói đến tức là cái sở hành của chúng sinh, sở hành của chúng sinh nó tạo tác ra ở trong đời này và đời sau. Sở hành đó thì có gồm có thiện ác, thiện nghiệp và ác nghiệp. Thì qua đây chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ theo sự hiểu biết của mình. Nếu có điều chi còn thiếu sót thì thỉnh cư tòa thầy siêu có thể bổ sung thêm. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mít.
Dạ, sa thú những lời thảo luận của Đại Đức Phật Tăng vừa rồi. Kính thưa quý vị, vậy thì giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua câu thảo luận số 2. Câu thảo luận này sẽ được thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thảo luận. Con không biết Đại Đức Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của Đại Đức rồi. Kính bạch Đại Đức Tuệ Quyền. Thường thường ở thế gian hoặc là có những người người ta ở người ta học Phật nhưng mà người ta cũng ưa nhầm lẫn, người ta cũng nghĩ rằng đối với cái sự mà giác ngộ hoặc là trở thành Đức Phật rồi, cái gì cũng biết, cái gì cũng biết hết á, ví dụ như là thuyết giảng hoặc là nói chung là bất cứ một cái vấn đề gì cũng biết hết. Vậy thì ở trong bài học ngày hôm nay á, có câu thảo luận hỏi rằng là phải chăng những bậc giác ngộ đều là đa văn hết phải không? Thì câu này con xin thỉnh để Đức Quang Hỷ thảo luận cho được sáng tỏ. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá, dự tin chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Thị Sư Dân. Của anh Đức Chạc cùng đại chúng, con kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, để Đức Pháp Tính, để Đức Pháp Tân, để Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện cùng râm. Thân chào đến quý trình quý sư cô cùng sư Phật tử. Như kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta có thể nói rằng cái chữ đa văn, cái chữ đa văn và hú sách chá, đây là một cái ý nghĩa hết sức là to lớn, chứ không nó chỉ nằm ở trong cái nghĩa, tức là một là Đức nó thành được nghe nhiều học rộng, hai sự suốt thông vân vân vân. Thì ở đây nếu như trên cái tinh thần của bài học, một vị mà có cái sự tu chứng, một vị mà có một cái sự tu tập, hay là chỉ nghe Đức Phật ngài giảng thuyết một cái câu kinh, một câu ngắn thôi, mà vị ấy hiểu rõ nghĩa lý của Phật ngôn, và từ đó mà vị ấy chứng đắc mà từ chỗ đó vị ấy giác ngộ, thì xem như vị ấy là một đa văn trong trong những lời dạy của giác ngộ. Quả thật cái trình độ, cái khả năng, cái trí tuệ của một người mà giác ngộ thì trí tuệ đó cực kỳ mạnh và to lớn, chứ không phải là chỉ mà chỉ ùa cạp cạp coi như là, hay chúng ta nghĩ rằng tu những cái mà những cái hạnh tu nhiều khi rồi tới một lúc nào đó thì tự nhiên nó chín hoặc là nó như thế nào, còn không phải là vậy. Mà sự thật ra thì trên cái pháp độ ba la mật của một vị thinh văn, tức là pháp độ ba la mật, 10 pháp độ ba la mật coi như là parami thôi, các vị đến bờ kia thôi thì các vị cũng phải được tròn đủ. Mà 10 pháp độ đó thì xuyên qua nó cũng phải có trí tuệ, nó cũng phải quân bình ở trí tuệ, ít nhất cũng gọi là cái căn bản tốt đẹp nhất mà được liệt kê vào đa văn. Chúng ta thấy như vậy đó, tuy các vị có một số vị người ta chứng đắc, người ta không giảng không thuyết, có một cái khả năng thiện thể, có một cái khả năng quản thiết hay có một khả năng hiểu biết rộng khắp cùng, như chẳng hạn như ngài A Nan, hay là có một số vị chẳng hạn như chúng ta thấy là ngài Xá Lợi Phất vân vân, hay là ngài Kumara Kassapa vân vân, thì những cái vị mà mới thuộc về biện tài, thuộc về những cái thù thắng Akasawaka, tức là thượng thủ thinh văn đặc biệt, thì các vị này không được ném vào các bậc đệ nhất về đa văn. Nhưng từng câu kinh, từng lời kệ của Phật nhau, khi mà chúng ta thấy vị nào mà giác ngộ được thì xem như 37 pháp về đạo Bồ Đề. Có thể nói rằng những lời dạy, những lời Phật ngôn của Đức Phật ngài giảng thuyết ra, thì trong hàng trăm hàng ngàn câu Phật ngôn mà vị ấy chỉ chứng nhận được một câu Phật ngôn, thì các câu Phật ngôn còn lại các vị đã hành tận được chiếc bán đầy đủ, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, các vị hiểu một cách đầy đủ. Nó khác hơn là cái mà chúng ta nhớ nghĩ rằng cái đa văn này thì nó có nhiều cách, chẳng hạn như người ấy có một cái kiến thức đa văn quảng kiến hết sức là tốt đẹp vân vân. Có thể nói chính rằng các vị này, đây là chính các vị mà tốt đẹp về cái gì, tốt đẹp về cái gì, vừa các vị đó thực chứng được những lời dạy của Phật, mà cái giá trị thực chứng đó, kính thưa quý vị, không phải đơn giản, vô lượng kiếp, vô lượng kiếp các vị đó đã tu tập pháp độ về bố thí trì giới, bố thí trì giới xuất ly tinh tấn, rồi nhẫn nại, rồi chân thật, rồi xả, rồi chí nguyện, rồi từ tâm, rồi xả, vân vân, thì 10 pháp độ được các vị đó tu tập một cách đầy đủ và tốt đẹp. Nói như vậy thì chúng ta thấy những gì mà chúng ta góp nhặt, từng trang kinh, từng câu kinh Phật ngôn, hay chúng ta xem, chúng ta đọc từng câu kinh, nếu như chúng ta như bữa hổm cách nay vài ngày có những cái bài giảng mà chúng ta khéo, mà chúng ta chuyển, chúng ta nấu chín đó bằng cách, tức là chúng ta hướng tâm tới cái phước vô lậu, cái phước giải thoát, hay là cái sự giác ngộ, thì đây chính là chúng ta đang tạo những công đức này nè, để chúng ta trở thành, để chúng ta mới có thể hiểu được cái giá trị giác ngộ, hiểu được những lời dạy của Phật. Kính thưa đại chúng, một vị mà lào thông tam tạng thì xem như vị ấy là bậc đa văn của đương thời. Nhưng nếu như một vị nào đó mà vị ấy chứng đắc chỉ rằng sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, thì xem như vị ấy là đa văn trong tam tạng kinh điển của Phật, và coi như xem như vị ấy đã làm đầy đủ những cái lời yêu cầu và những cái điều đặt ra của Đức Phật, hay là những cái điều mà đặt ra trong những cái tinh thần giáo nghĩa, cái giáo nghĩa, giáo điển, và ngay cả trên tinh thần luật và pháp. Bởi vì các bậc này là các bậc thực chứng, các bậc thực nghiệm, các bậc đã coi như là mở toang một cái cánh cửa của vô minh, ánh sáng nó vào, không còn cái sự đen tối, không còn cái sự trầm luân, không còn sự sanh tử. Có thể nó cánh cửa cuối cùng mà nó giúp chúng ta, cánh cửa đầu tiên cũng là cánh cửa cuối cùng, hay cánh cửa đầu tiên đó và cũng là cánh cửa cuối cùng, nó cứ liên quan tương sinh từ đời này tới đời kia. Do chúng ta không có giá trị đa văn, do chúng ta không có một giá trị học hiểu, do chúng ta không có một giá trị thực chứng và thực nghiệm, từ chỗ đó chúng ta không thể thành tựu được. Mà khi chúng ta đã thành tựu được thì xem như, kính thưa quý vị, chỉ một cơn gió thoảng, một áng mây bay, một cành lá rụng, vân vân, mà các ngài có thể quán biết về cái sự quơ vô thường của tam tướng này, thì phải nói là cái trí tuệ đó là phải nói là cái trí tuệ mà sát trừ, không phải là đơn giản. Cho nên những vị nào mà giác ngộ, xem như vị ấy đều là bậc đa văn. Còn ngược lại, cái giá trị đa văn như chúng tôi đã nói, như đã được gọi là thượng thừa công đức, mà được ném vào các bậc thinh văn, thượng thủ thinh văn, thì cái chuyện đó là một đằng khác. Cho nên chúng ta thấy chỉ cần những cái câu kinh giáo điển mà nói ra, vì chúng ta nhớ rằng ngài Xá Lợi Phất là bậc đa văn quảng diễn, sau coi như đứng sau Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất vị tướng quân chánh pháp. Nhưng quý vị biết là ngài được nghe một câu kinh từ nơi ngã sẽ chí thôi. Pháp nào có nhân sanh, pháp đó sẽ có nhân diệt, đây là lời dạy của đấng đại Sa Môn Cồ Đàm. Thì chúng ta thấy ngài hiểu ngay thì xem như một cái câu nói của Ngài A-sa chí đó. Ngài A-sa chí là vị một trăm năm vị anh em tiểu thường như, mà vị ấy là vị nhỏ nhất, mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đặt tu đầu rồi, thì xem như là vị thầy của Ngài Xá Lợi Phất đó. Mà Ngài Xá Lợi Phất sau này là vị tướng quân chánh pháp, mà nó thật đấy là đa văn và quản diễn tất cả mọi thứ. Như chúng ta thấy thầy của Ngài Xá Lợi Phất đó, thì Ngài phải tôn vị thầy của Ngài là bậc nhất. Dạ yeah. Thì kính bạch quý Ngài, kính thưa tập thể đại chúng, và nhất là sư phụ Tuyệt Siêu, cũng có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính tuân thỉnh sư phụ Tuyệt Siêu cùng chư đại đức tăng. Và kính thưa đại chúng, xin trình bày như vậy. Nam mô Bổn Sư.
Dạ, xà thú, xà thú. Con kính tri ân lời thảo luận của đại đức Tề Quyền vừa rồi. Con kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu. Không biết sư phụ có mặt ở trước máy chưa? Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm câu thảo luận số 3. Dạ, xa thú, con đã thấy bàn tay của sư phụ rồi. Kính bạch sư phụ, ở trong câu thảo luận số 3 này hỏi rằng sự thể nhập chi kiến có phải là trí tài thông hiểu bốn đế phải không? Con thỉnh sư phụ và nghĩ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bổn Sư.
Đại đức Phật kính, nếu mà đại đức hỏi tôi một câu, sự thể nhập chi kiến có phải là trí tuệ thông hiểu bốn đế không, thì câu đó phải trả lời khác. Còn nguyên văn là trong câu, sự thể nhập chi kiến có phải chỉ là cái chỉ là nó mới quan trọng ngay câu đó. Chúng tôi đặt cái câu hỏi này nè, có phải chỉ là trí tuệ thông hiểu bốn đế không? Thì bây giờ trong hai câu đó, đại đức chọn câu nào? Đại đức chọn câu ồ, nếu mà đại đức hỏi nguyên văn cái câu đó thì chúng tôi trả lời khác. Bởi vì nếu như mà hỏi sự thể nhập chi kiến có phải là trí tuệ thông hiểu bốn đế không, thì chúng tôi chỉ trả lời vắn tắt phải rồi, nhiều thôi. Còn trong cái câu hỏi số 3 nguyên văn đó, thì vì ở trong bài kinh này là khi một vị tỳ kheo hỏi Đức Phật như thế nào cho đến như thế nào được gọi là một vị tinh tăng mà thể nhập và tri kiến hay là thể nhập trí tuệ, thì Đức Phật Ngài trả lời rằng với một vị tỳ kheo khi được nghe đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, vị ấy với cái trí tuệ liền hiểu được ý nghĩa và thể nhập ý nghĩa ấy bằng cái trí tuệ. Như vậy gọi là một vị tinh văn, một vị có nghe và thể nhập với trí tuệ. Thì ở đây thưa quý vị, điều mà chúng tôi cũng có giải thích ở trong cái bài giảng lúc nãy là vì ở đây đối với một vị tỳ kheo hỏi Đức Phật với những cái câu hỏi, Đức Phật này xét thấy cái nhân duyên của vị tỳ kheo đó như thế nào thì Ngài sẽ trả lời tương ứng với cái trình độ của vị tỳ kheo đó, để giúp cho vị này hiểu nhanh và có thể đạt đến cái kết quả của trí tuệ do cái sự nghe pháp. Như chúng ta đọc ở trong kinh Pháp Cú, có người hỏi Đức Phật thế nào là vị tỳ kheo, thì Đức Phật ngài tùy theo ngài hỏi, ngài tùy theo cái câu, tùy theo trình độ người đó mà ngài trả lời. Vị tỳ kheo phải là người có đức tánh như thế này như thế này. Rồi lại có người khác cũng đi đến hỏi Đức Phật, gọi là vị tỳ kheo là như thế nào, thì Đức Phật này tùy theo căn cơ của chúng sanh đó mà ngài trả lời vị tỳ kheo phải như thế đó, như thế đó. Nó có nhiều lắm thưa quý vị. Và khi mà Đức Phật ngài trả lời như vậy, nếu mà chúng ta mới đọc qua có một câu đó, thì chúng ta nghĩ rằng tại sao mà Đức Phật ngài chỉ nói đến cái điều này thôi, mà còn có nhiều pháp khác, tại sao Đức Phật không nói? Câu thuyết ở trong bài kệ Pháp Cú ở đây thưa quý vị, nó tùy theo cái căn cơ của chúng sanh cũng vậy. Ở đây khi mà nói đến cái sự thể nhập tri kiến, thì với vị tỳ kheo này Đức Phật đã biết rõ là vị tỳ kheo đó sẽ hiểu khi mà ngài đề cập đến bốn đế, gọi là thể nhập tri kiến. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng không phải chỉ có cái sự thông hiểu bốn đế mới gọi là thể nhập tri kiến, mà còn rất nhiều. Chúng ta đọc ở trong tiểu bộ kinh, tập kinh Maccapatisampada, tức là vô ngại giải đạo đó, Patisampada Macca, thì chúng ta sẽ hiểu được, chúng ta sẽ biết được ở đây là có bao nhiêu trường hợp được gọi là thể nhập tri kiến. Một người với cái trí tuệ sau khi đã được nghe về tâm tướng của Pháp Hữu Vi là vô thường, khổ đau, vô ngã, vì đối với cái trí tuệ hiểu biết như thật như chân về bản thể chân tướng của Pháp Hữu Vi là vô thường, khổ, vô ngã, như vậy vị đó cũng gọi là vị thể nhập tri kiến. Rồi một trường hợp khác, nếu như một vị tỳ kheo sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết về năm uẩn, vị đó với cái trí tuệ thấu rõ được ý nghĩa và tính chất của năm uẩn, như vậy cũng gọi là thể nhập tri kiến. Năm uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, tứ diệu đế, hiểu thông suốt Sapasangaha, hàm tận yếu hiệp, hiểu bốn cái đề tài hàm tận yếu hiệp này đều được gọi là thể nhập tri kiến cả. Cho nên ở trong cuộc sống của chúng ta, ta yên chí rằng khi mà chúng ta học được cái pháp nào, sau khi học được cái pháp nào, nghe được cái pháp nào rồi, chúng ta dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét, chúng ta suy luận về cái đề tài đó, để chúng ta hiểu một cách tường tận và chúng ta ngộ được cái yếu lý ở trong cái pháp đó, thì như vậy được gọi là thể nhập tri kiến cả. Chứ không có nhất thiết phải chỉ là thông hiểu tứ đế mới gọi là thể nhập tri kiến. Cái vấn đề này có nhiều kinh điển đã được giải thích, thì ở đây chúng ta nên hiểu như ở trong cái bài kinh mà Dasutara Sutta, tức là bài kinh thập thượng đó, khi mà đề cập đến cái pháp khó thể nhập thì ngài Xá Lợi Phất ngài đã liệt kê có một pháp khó thể nhập, có hai pháp khó thể nhập, có ba pháp khó thể nhập, có bốn pháp khó thể nhập, có năm pháp khó thể nhập. Đúng rồi, thì quý cha có năm pháp, có sáu pháp, có bảy pháp, có tám pháp, có chín pháp, có mười pháp khó thể nhập. Mà tất cả những cái pháp khó thể nhập đó cũng đều do Đức Thế Tôn thuyết cả. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề thể nhập chi kiến thì chúng ta phải hiểu rằng là trường hợp nào mà chúng ta nghe trong cái pháp đó, cái đề tài đó, chúng ta với cái trí tuệ chúng ta thông suốt pháp đó một cách chân chính và đem ứng dụng trong đời sống của chúng ta, thì như vậy đều được gọi là, đều gọi là thể nhập chi kiến. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này như thế. Nam mô Phật Thầy ạ.
Dạ, xà thú, xà thú. Con kính tri ân Đức Sư Phụ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, phải nói rằng là cái câu khi mà chúng ta đọc chỉ thiếu có một chữ thôi là nó dẫn đến cái sự nguy hiểm rất là nhiều. Có nhiều khi chúng tôi thấy Phật tử cũng bị sơ sót. Hôm nay thì đến chúng tôi bị sơ sót. Có nhiều lúc quý vị biết rằng chúng tôi thấy Thượng Tọa Nhất Đẳng làm một cái câu đố vui á, câu nào dưới đây không phải là Phật ngôn, thì ở trong đó có ba câu Phật ngôn và một câu thì không phải Phật ngôn, mà chúng tôi cũng thấy quý vị chọn Phật ngôn quá trời. Thành ra có những lúc đó chúng tôi cũng rất là vui. Mình thấy rằng cái tựa là để là câu nào dưới đây không phải là Phật ngôn, thì lúc đó quý vị thấy rằng mấy chục người luôn cứ đổ xô đi tìm cái câu nào là Phật ngôn để mà chọn không à. Thành ra lúc đó chúng tôi nhìn thấy là biết quý vị đã bị chọn sai rồi, nhưng mà rất là vui. Hôm nay thì đến chúng tôi đã bị giống y như là mắc lại cái lỗi cũ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta còn một câu thảo luận nữa. Câu thảo luận này con xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng, không biết Đại Đức còn ở trước máy hay không. Dạ, con thỉnh Đại Đức Quan Hỷ, Đại Đức thảo luận dùm câu số 4 này. Câu số 4 này hỏi vì sao kẻ không suy nghĩ hại mình, hại người được gọi là bậc trí. Câu này thì chắc chắn là con đọc không có thiếu chữ nào rồi. Vì sao kẻ không suy nghĩ hại mình, hại người được gọi là bậc trí. Và con xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu này. Nam mô Bụt Thầy giả.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giả. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng, nói rằng cái việc mà suy nghĩ, suy nghĩ đây là chúng ta thấy rằng giống như là cái chuyện mà chúng ta tư duy vậy đó. Chúng ta tư duy vậy. Ở trong kinh thì thường sử dụng đến cái từ gọi là tư duy, là chánh tư duy. Thì một người mà mình nghĩ rằng một người mà ở trong cái đời sống tu học bình thường thôi, dù là người vị ấy là người bậc xuất gia hay là người cư sĩ, thì khi mà mình cố gắng mình suy tư, mình cố gắng mình làm sao để mà cho cái tâm của mình đừng có hướng đến những cái điều mà hại người này người kia đó, hại mình hại người đó. Thì khi mà mình do cái gì mà mình có cái suy tư đó, tức là do, có thể là do tham ái, hay là do cái sân hận, hoặc là do cái hại chúng sinh khác. Từ đó đó cho nên mình suy tư đến cách này cách nọ để mà mình hại người khác. Trong đó có thể là hại mình. Hại mình là trong trường hợp là mình tự tạo ra cái ác nghiệp, để rồi chính cái ác nghiệp nó dẫn đến cái quả khổ cho chính mình. Như vậy thì một người mà suy tư hại người, hại mình á, thì chúng ta hiểu như là một cái người mà không phải là người trí. Nhưng mà ngược lại đó là một người mà mình không có cái suy nghĩ hại người hại mình, tức là mình tránh đi cái, nếu mà mình nói theo cái nghĩa của như một người mà đang có tu tập, đang tu tập thôi, tức là mình biết tránh đi những cái suy tư đó, thay vì cái tâm của mình đang nghĩ đến dục, tham dục, để rồi mình nghĩ đến cái hại người, hay hoặc là chính mình bị cái lửa tham thiêu đốt, làm cho mình có những cái hành vi xoáy quấy. Như vậy cũng chính là cái nhân mà mình làm cho mình bị hại mình luôn, làm cho mình khổ. Một cái người mà không có cái tư duy như vậy đó, thì bởi vì mình hiểu rõ được những cái nhân mà mình làm, mình không có suy tư lệch lạc, không có suy tư do dục, do hại, do hận nó sanh khởi lên, thì như vậy cũng có nghĩa là một người trí. Bởi vì mình biết điều chỉnh cái tâm của mình, điều chỉnh cái hành vi của mình, không cho nó lệch lạc hay xấu đi. Vì vậy cho nên là trong cái nghĩa đó cũng được gọi là một cái người trí. Tại vì người trí á, là mình suy tư như thế nào để không hại người hại mình. Khi mà mình hại, dù là có hại mình, hại người, mình không hại mình, thì người trí cũng không làm điều đó. Mà làm điều gì mà có không có hại người nhưng mà hại mình, thì người trí cũng không làm điều đó. Ngược lại, người trí luôn luôn suy tư như thế nào, và suy tư như thế nào để rồi được mình được an lạc, được an vui và có lợi cho chúng sinh khác. Như vậy thì đó được gọi là cái người trí. Còn trong cái nghĩa nữa là một người mà giới thể nhập được cái bát chánh đạo đó, và thể nhập được bát chánh đạo, tức là một người mà giác ngộ được bát chánh đạo qua con đường đạo đế đó, thì chính cái tư duy mà vô dục, tư duy không gì, tư duy mà nó không có cái dục bánh nhiễm ở trong đó, do đã đoạn trừ được tham ái, hay hoặc là tư duy vô hận, thì ấy đã đoạn trừ được lòng sân, tâm sân, hoặc là dư trư dư vô hại, tức là vị ấy đã hoàn toàn có tâm bi với tất cả chúng sinh. Thì ở đây chúng ta hiểu thì cái vị đó như là một bậc trí. Tại vì bậc trí ở đây chúng ta hiểu như là một bậc thánh giác ngộ. Mà bậc thánh đó, chúng ta thấy rằng ngay cả bậc Tu Đà Hoàn thì cũng không có cái đang tâm sát hại chúng sinh khác, hay là đang tâm làm hại chúng sinh khác, dù là một chút ít hay nhỏ nhoi. Do vậy đối với bậc Tu Đà Hoàn, khi mà chứng được quả vị đầu tiên thì vị ấy cũng không còn sanh trong cảnh khổ. Rồi cho mãi về sau này thì các tầng thánh, thì chúng ta thấy rằng các cái bậc ấy đã hoàn toàn ly dục, đặc biệt là bậc A-la-hán hoàn toàn không còn tham ái, không còn sân hận, không còn si mê, do vô minh đã đoạn tận. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là bậc đấy được xem như là bậc trí. Bởi vì bậc trí trong cái hai nghĩa là bậc trí là tự biết mình, điều phục mình, biết cái gì nên làm hay không nên làm, hay là bậc trí biết được nhân quả tri người khác, biết hội chúng, biết lời nói phải thời hay là việc làm, vân vân, thì bậc đó cũng được gọi là bậc trí. Còn cái bậc trí trong cái nghĩa thứ hai nữa là bậc đã đoạn tận những cái phiền não, bậc đã tự có, tức là thể nhập được bát chánh đạo, vì ấy giác ngộ được lý tứ đế, và vì ấy thành tựu được quả các cái bảo vị, thì được bậc đó được gọi là một bậc trí, đúng cái nghĩa là bậc trí. Thì ở qua đây thì chúng tôi xin dài cái ý để chia sẻ đến đại chúng là như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Phật tỉnh trở lại.
Dạ, xà thủ, xà thủ. Còn kính tri ân đến đại đức Phật Tăng. Kính thưa quý vị, để tiếp theo thì chúng ta sẽ được nghe một bản tin. Bản tin ngày hôm nay thì dạ, xin quý vị cho chúng tôi được xem bản tin đi. Không biết ở trên màn hình của chúng tôi bản tin nó chạy ở đâu rồi. Dạ, cảm ơn anh cha và sức nguồn đức hạnh. À, kính thưa quý vị, giờ đây thì tiếp theo chúng ta sẽ được nghe tin tức về Phật giáo, bản tin số 2997 do cô Như Quang dịch. À, nói về Miến Điện, chính phủ bãi bỏ những hạn chế trong việc tranh cử của bà Aung San Suu Kyi. À, bản tin này được Ship Lan Gia Nguyệt trình bày. Bây giờ thì xin kính mời Ship Lan Gia Nguyệt hãy lên đọc bản tin cho đại chúng trong rừng được nghe. Không biết Ship Lan Gia Nguyệt có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo, alo. Vậy thì xin mời vị nào thay thế đang nhận việc để lên đọc bản tin cho đại chúng ở trong Trung nghe. Bây giờ xin mời sức Anika. Dạ, chào thủ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin thay cho Sư Lăng Văn Nguyệt. Tin tức Phật giáo do Như Quang dịch. Miến Điện, chính phủ bãi bỏ những hạn chế trong việc tranh cử của bà Aung San Suu Kyi, Yangon, Myanmar. Ngày 21 tháng 2 năm 2012, chính phủ Miến Điện đã bãi bỏ những sự hạn chế trong việc tranh cử của vào quốc hội với 48 ghế còn trống. Sự xác minh đến từ Đảng Quốc gia Liên minh Dân chủ, đảng đối lập chính của Miến Điện, mới đây đã thông báo về việc bị từ chối sử dụng các diễn đàn công cộng, gồm các sân vận động và sân thể thao cho những cuộc vận động của Aung San Suu Kyi. Nai Win, phát ngôn viên của Đảng Quốc gia Liên minh Dân chủ, nói về sự thay đổi tích cực này và xác nhận sự lạc quan về một cuộc bầu cử công bình. Nguồn tin của đảng đối lập giải thích rằng ủy ban bầu cử đã tiếp xúc với quốc gia liên minh dân chủ để phổ biến những việc cấm sử dụng các sân thể thao đã được hủy bỏ. Trong những tuần lễ gần đây, ba cuộc họp báo của Aung San Suu Kyi đã bị hủy bỏ hoặc di chuyển đến nơi khác do lệnh cấm vẫn còn hiệu lực. Các chuyên gia về điều luật cho biết quyết định này có vẻ tạo uy tín cho một ý hướng tốt được biểu hiện bởi chính quyền nhân dân nằm trong hàng loạt cải cách để đảm bảo một nền dân chủ tốt hơn tại Miến Điện. Cuộc bầu cử vào tháng 4 sẽ là một cuộc thử nghiệm thực tế cho cả hai đảng, Nai Thai Ngài Đò và Đảng Quốc gia Liên minh Dân chủ, là đảng đã bị loại trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2010. Trong cùng lúc, Tổng thống Tansen đã thông báo với hội nghị thượng đỉnh của lãnh tụ Á Châu rằng có thể Miến Điện sẽ cho phép các quan sát viên trong khối này theo dõi cuộc bầu cử vào tháng 4. Trong một cuộc họp báo mới đây, Tổng thư ký Surin Tiswan nói ông thật sự quan tâm đến các khả năng về hiện tại của họ. Mặt đối mặt với các nhân viên kỳ cựu của hội, Hansan cũng thảo luận về vấn đề khủng hoảng tài chính và việc làm thực hiện hải cảng và thực hiện các khu kỹ nghệ để tạo một sức đẩy cho nền kinh tế. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh đại đức Phật tính trở lại với chương trình. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thủ, kính tri ân anh cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong rừng nghe. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy rằng tình hình kinh tế của toàn thế giới
đều bị nói rằng là gặp rất là nhiều khó khăn. Đối với đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy, cũng bị chi phối từ kinh tế cho đến các biến động của chính trị. Do đó thì chúng ta là một người Phật tử thì chúng ta cũng phải tranh thủ, tuy rằng thời gian này đang có những cái biến động như vậy, nhưng mà dù sao chúng ta cũng còn gặp được chư tăng, dù sao chúng ta cũng vẫn còn nghe được những cái bài pháp do Đức Phật đã thuyết giảng, hoặc là những câu Phật ngôn vân vân. Do vậy chúng ta phải cố gắng chúng ta tu tập, dù cái thế giới này hoặc là cái thế gian này có biến đổi như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải quyết một lần tu. Nhờ vậy mà sau này chúng ta mới chấm dứt được tất cả cái sự khổ. Bản tin vừa rồi thì cũng kết thúc buổi học của Rung Phật Pháp Buddha Thâm Mát trong ngày hôm nay. Ngày mai đó thì kính thưa quý vị, đúng ra là do Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng, nhưng ngày mai là ngày 14 âm lịch, những cái kỳ lễ sám hối, do vậy thì có lẽ rằng ngày mai chư giảng sư, nhất là Đức Tuệ Quyền và các vị cũng bận việc rất là nhiều. Do đó thì ngày mai chúng tôi sẽ điềm thuyết, có nghĩa là ngày mai chúng tôi sẽ thuyết thế Đại Đức Tuệ Quyền. Do vậy mà kính mời quý vị, như giờ thường lệ vào ngày mai, hãy văn tập vào trung Phật Pháp Tha Tâm Bát để nghe chúng tôi thuyết giảng. Một lần nữa xin kính đảnh lễ và kính chúc quý chư tôn đức tăng được một đêm an giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam chính nữ sống trong sự an lạc thiết thường của giáo pháp Đức Phật Gautama. Bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm lên tri ân và để văn hồi hướng, sau đó đóng cơm. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thự lành thai. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng kính đảnh lễ tri ân Đức Pháp Tính đã điều hợp cho buổi học hôm nay. Chúng con xin kính đảnh lễ tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thank you.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.